Chúng ta trở lại với cái bài tín điều các sứ đồ: tôi tin Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, là đấng dựng nên trời đất. Chúng ta đã học với nhau về tôi tin. Tôi tin cái gì? Tôi tin Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng đã học với nhau là tôi tin Đức Chúa Trời là ai? Là Cha. Tuần trước thì chúng ta cũng đã học với nhau rằng tôi tin cái gì? Tôi tin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là ai? Đức Chúa Trời là Cha, không những là một người Cha yêu thương mà còn là Cha toàn năng. Và sáng hôm nay thì chúng ta tiếp tục bài tín điều của sứ đồ với một phần kế tiếp, đó là tôi tin Đức Chúa Trời là Cha toàn năng và là đấng dựng nên trời và đất. Có bao giờ quý vị được cơ hội đến thăm cái hẻm núi rất là nổi tiếng ở nước Mỹ, Grand Canyon chưa? Thì tôi rất là thích cái cảnh tượng ở Grand Canyon. Có một cái câu chuyện viết về cái câu chuyện về cái Grand Canyon này mà tôi có cơ hội tôi đọc và tôi cũng thấy nó rất là đặc biệt. Cái câu chuyện nó kể về hai người đàn ông đứng ở tại Grand Canyon. Trước mặt họ là cả một cái hẻm núi, một những hẻm núi lớn nhất thế giới, vĩ đại nhất nằm trước mặt họ. Khi nhìn thấy một cái cảnh tượng vĩ đại như vậy, đứng ở trên đây nhìn xuống cả một cái vực thẳm ở phía dưới, cả một cái vùng bao quát trước mặt, thì người đàn ông thứ nhất thốt lên một cái câu: đây là bàn tay của Đức Chúa Trời, tôi thật sự kinh sợ. Ông nói rằng khi ông nhìn Grand Canyon, ông nói rằng đây là bàn tay của Đức Chúa Trời, tôi thật sự kinh sợ. Nhưng rồi cái người đàn ông đứng gần bên ông, đứng cái bên đó, thì ông ta đứng, ông ta nhìn Grand Canyon, ông ta nhìn xong, ông ta cúi xuống, ông ta phun bảy nước miếng. Sau khi ông ta phun bảy nước miếng xong, ông ta nói rằng đây là lần đầu tiên mà tôi có thể phun nước miếng xa cả dặm. Một người nhìn một cái sự sáng tạo thì nói rằng đây là bàn tay của Đức Chúa Trời. Một người thì đứng phun nước miếng xong nói rằng chưa bao giờ mà phun xa dữ vậy. Hồi đó giờ là đứng trên lầu 5 phun xuống dưới đất chút xíu, là lần đầu tiên phun mà nước miếng rơi xuống cả dặm. Khi tôi đọc cái câu chuyện đó, tôi hỏi rằng chúng ta là ai trong hai người này? Khi chúng ta nhìn vào cái sự tuyệt mỹ của thiên nhiên thì chúng ta sẽ nhận ra rằng có một bàn tay của một đấng tạo hóa ở đằng sau đó, hay là chúng ta chẳng quan tâm gì đến đấng đã tạo nên chúng. Tôi có một cái kinh nghiệm rất đặc biệt năm 2013, và tháng 5 năm 2013 đó, thì tôi đi giảng ở bên miền Đông á, ở bên Georgia, thì tôi có dịp tôi mới lái xe đi lên New York. Lần đầu tiên tôi đến New York, đi để xe đồ trong hotel xong đi ra ngoài Times Square, rồi đi vòng vòng ở cái khu vực đó, đi trên Madison Avenue, rồi đi vòng vòng, mà tôi thật sự bị ngợp đó quý vị. Lúc đó tôi qua Mỹ được 6 năm rồi, nhưng mà mình ở Sacramento, mình đi qua New York á, giống như mình ở dưới quê mới lên tỉnh á. Mình là quê nè, quê mà quê sẹ luôn á. Mình ngợp ở bên đó. Quý vị biết không, mình nhìn thấy cái con đường mà hai bên nhà nó mình ngựa cổ lên thiếu điều mình té bật ngựa ra làm sao luôn, tại nó cao quá. Mà không những là hai bên đường là dãy nhà cao ốc, mà ở chính giữa nó cũng có một cái dãy nhà cao ốc đi lên luôn, giống như là ba cái dãy nhà cao ốc cái này mà mình lọt vô trong đó, mình giống như mình bị những cái tòa nhà nó đè lên mình á. Và khi tôi đi lần đầu tiên, tôi đến New York tôi đi như vậy á, thì tôi nói rằng là tôi kinh khủng về cái khả năng của con người. Tôi nói con người giỏi quá đi, cái trí thông minh của họ, rồi cái sức lực của họ để họ tạo dựng lên những cái tòa cao ốc này ở tại New York. Tôi đi tôi ngợp á, tôi nói là thật sự là nó quá lớn, quá sức hình dung của tôi. Đó là vào tháng cuối tháng 5, mà cũng là một cái ngày Memorial Day của năm 2013. Thì khoảng chừng hơn một tháng sau thôi, tức là cuối tháng 6 tôi đi dự hội đồng giáo hàng năm 2013, hơn một tháng sau thôi. Và khi tôi dự hội đồng xong á, thì gia đình tôi mới lái xe đi qua Arizona và đến Grand Canyon. Và lần đầu tiên khi mà tôi đứng ở tại Grand Canyon, tôi nhìn thấy Grand Canyon á, thì tôi hoàn toàn câm lặng vì sự vĩ đại của nó. Và ngay lúc bây giờ đó, trong đầu tôi nó lập tức cái điều xảy đến trong đầu tôi, nó là tôi so sánh những cái tòa cao ốc ở tại New York với Grand Canyon. Đây là cái hình mà tôi chụp khi tôi đứng ở trên cái trên cao, tôi nhìn xuống ở phía dưới. Và khi tôi nhìn thấy như vậy thì tôi so sánh liền cái tòa cao ốc với lại ở tại New York với lại Grand Canyon, tại vì nó cách đó mới có chừng một tháng, chưa tới một tháng rưỡi nữa, mới có chừng một tháng 10 ngày thôi. Thì lập tức tôi so sánh và tôi nhận ra rằng khi mà tôi kinh ngạc về những cái tòa cao ốc ở tại New York đó, nhưng mà đem thả nó vào trong Grand Canyon đó, nó không là cái gì hết trơn. Cái sự vĩ đại của New York thả vô trong Grand Canyon nó không là cái gì hết. Và khi tôi đứng đi dọc ở đi vòng vòng tôi coi ở Grand Canyon đó, thì ở tại một vách đá tôi chụp được một cái hình ở trên đó, có một người nào đó người ta gắn một cái bảng câu kinh thánh ở trên đó. Quý vị có biết câu kinh thánh là câu gì không? Có không? Nếu quý vị không đọc được tức là quý vị lớn tuổi rồi đó, mắt yếu rồi. Đọc được không? Nếu ai muốn mình trẻ là phải đọc cho được. Tôi nói chơi cho tôi cũng đâu có đọc được đâu. Tôi phải zoom lớn ra. Và khi mà tôi ở tại Grand Canyon tôi đọc câu kinh thánh đó đó, tôi muốn khóc luôn vì cái câu kinh thánh này. Bởi vì tôi cảm thấy thật là một cái sự nhắc nhở của lời Chúa cho chính đời sống mình. Đó là Thi Thiên 66 câu 4. Thi Thiên 66 câu 4 ghi rằng: cả trái đất sẽ thờ lại Chúa và hát ngợi khen Ngài, chúng sẽ ca tụng danh Ngài. Người ta tới đây, người ta nhìn thấy cái cảnh thiên nhiên, người ta nhìn thấy Grand Canyon, thì lập tức một người đã để lên đó một cái câu kinh thánh, đó là khi nhìn thấy cái điều này thì cả trái đất sẽ thờ lại Chúa và hát ngợi khen Ngài, tức là cả cái trái đất này sẽ ca tụng danh của Chúa. Quý vị ơi, nếu những tòa nhà tại New York mà cần phải có một cái trí khôn để tạo nên, thì chúng ta thử hỏi coi là tại sao Grand Canyon lại tự nhiên mà có được. Cái sự vĩ đại của những cái tòa nhà ở New York so với Grand Canyon nó không là cái gì hết. Mà nếu như bên đây cũng cần phải có một trí khôn để tạo nên, thì tại sao Grand Canyon lại không có một đấng tạo nên? Nếu như những cái tòa nhà ở New York cần có một trí khôn để tạo nên, thì cả trái đất này tại sao lại tự nhiên mà có được? Mà nếu như cái tòa nhà ở New York cần có một trí khôn để tạo nên, thì làm sao cả cái vũ trụ bao la được vận hành bởi một cái trật tự lạ lùng, nó lại có thể tự nhiên mà có được? Nói điều đó là một cái điều rất là vô lý. Và khi tôi đọc những câu chuyện về Grand Canyon, ở đó cũng nói đến một nhân vật. Ông là một người rất nổi tiếng, ông là một người Mỹ gốc Hà Lan, Hendrik Van Loon. Ông là một sử gia, ông là một phóng viên, ông là một nhà đi diễn thuyết, đi thuyết trình. Ông là một người viết những cái quyển sách, mà trong đó có những quyển là những quyển sách bán chạy nhất. Và khi ông đến thăm Grand Canyon á, thì khi ông trở về, ông đã viết một câu rất là hay. Ông nói rằng: tôi đã đến đây như là một người vô thần, và tôi rời khỏi đây như là một tín hữu. Ông đã đến Grand Canyon khi ông là một người vô thần, ông không tin có thần. Nhưng khi ông nhìn thấy tạo vật xung quanh ông nhìn thấy Grand Canyon, và ông nói rằng: đây, tôi rời khỏi đây như là một người tín hữu. Mục đích sáng hôm nay của tôi ở đây không phải là bán một cái tour đi Grand Canyon. Tôi cũng không quảng cáo cho Grand Canyon. Nhưng đây chỉ là một cái ví dụ, một cái minh chứng rất nhỏ để chúng ta thấy rằng cái cõi vũ trụ mà chúng ta đang sống ở đây phải có một cái tác nhân, phải có một cái đấng tạo hóa, phải có một cái trí khôn ở đằng sau tất cả những sự sáng tạo này. Và bài Tín Điều của Sứ Đồ nói với chúng ta biết: tôi tin Đức Chúa Trời là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, câu kinh thánh mà chúng ta vừa làm câu gốc, ghi rằng: ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên. Đức Chúa Trời là đấng duy nhất mà chúng ta có thể gọi là đấng sáng tạo. Chúng ta thường nói kỹ sư này tạo ra cái điều này điều kia, rồi một nghệ sĩ tạo ra một cái này, một tác phẩm kia, rồi nhà hóa học này tạo ra một cái chất này chất kia. Thiệt ra không có ai là một nhà sáng tạo hết trơn, chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chỉ có một mình Ngài tạo nên mọi sự từ ban đầu, không có cái gì trước đó hết. Tất cả những sự sáng tạo của con người đều dựa trên những gì mình đã có, những quy luật của thiên nhiên mình đã có, dựa trên những vật chất mình có, những quy luật thiên nhiên mình có, để tạo nên một cái sản phẩm khác mà thôi. Không ai có thể gọi là sáng tạo, đấng sáng tạo giống như Chúa được. Chỉ có một mình Chúa là tạo nên từ lúc ban đầu, lúc chưa có gì hết. Chúa tạo nên cả vũ trụ này từ chỗ không có gì. Và vì cớ ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên, do đó không có bất kỳ ai hay không có bất kỳ điều gì tạo nên Đức Chúa Trời hết. Bởi vì ban đầu, tức là chưa có gì hết, thì Đức Chúa Trời tạo nên mọi sự. Trước đó không ai tạo nên Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa hiện ra với Môi-se và Chúa kêu gọi Môi-se đi giải phóng dân sự của Chúa, thì Môi-se nói với Chúa rằng: lại Chúa, nếu mà bây giờ tôi đi giải cứu dân sự của Chúa, người ta hỏi tôi rằng Chúa là ai, tôi trả lời thế nào? Thì Đức Chúa Trời phán rằng: ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng: hãy nói cho dân Israel như vậy: đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Ta là đấng tự hữu và hằng hữu, I am who I am. Và cái tên của Chúa là gì? Chúa nói trong cái câu mà hãy đi nói với dân Israel rằng: I am tên I am nó không còn là một cái câu nữa, mà đó là một cái tên. I am là một cái tên. I am nó là một cái danh từ, đó là một cái tên. Ta là đấng hằng hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Quý vị ơi, bất cứ điều gì trong thiên nhiên này cũng theo một cái luật gọi là luật nhân quả. Có quả là phải có nhân, có nhân thì mới có quả được. Bất cứ điều gì cũng phải có nguyên nhân. Và nhiều người đã dựa vào đây để mà nói rằng bất cứ điều gì trong cái cõi vũ trụ này đều phải có luật nhân quả hết. Tức là một khi mình thấy cái quả thì phải có cái nhân, phải có cái nhân thì nó mới ra cái quả. Nếu vậy nói rằng Đức Chúa Trời không ai tạo nên là một điều vô lý. Tại vì cái gì cũng phải có cái nhân nó mới ra cái quả được hết. Và bây giờ nói rằng là Đức Chúa Trời tự nhiên mà có, Đức Chúa Trời đã đấng tự hữu là một điều hết sức là vô lý. Cái vấn đề nó nằm ở đâu? Cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ luật nhân quả chỉ áp dụng cho tạo vật mà thôi. Luật nhân quả chỉ áp dụng cho tạo vật mà thôi. Và nhiều người đang lấy cái luật của tạo vật để áp đặt lên cho đấng sáng tạo. Người ta đã lấy cái luật của tạo vật để đặt lên cho đấng tạo hóa. Tất cả chúng ta đều ở dưới một cái thế giới, một cái vũ trụ tuân theo luật nhân quả, bởi vì tất cả chúng ta đều là tạo vật. Nhưng chúng ta không thể nào lấy cái luật của tạo vật để áp đặt lên một đấng tạo hóa được hết. Thành ra cái sự vô lý nó không nằm ở cái sự kiện Đức Chúa Trời hằng hữu, mà cái sự vô lý nó nằm ở chính cái lý luận thiện cận của con người. Chúng ta đã lấy cái luật của một cái tạo vật giới hạn để áp đặt lên cho một đấng sáng tạo vô hạn, và rồi chúng ta nói rằng là Đức Chúa Trời thiện hữu, hằng hữu là vô lý. Vô lý nó nằm ở chúng ta, chứ nó không nằm ở sự hằng hữu của Đức Chúa Trời. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên cái gì? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Trời và đất ở đây là một cách nói khác của một cái chữ là Đức Chúa Trời dựng nên mọi sự. Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất không có nghĩa là Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất còn cái khúc chính giữa đó Chúa không dựng nên. Không. Khi nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất có nghĩa rằng Đức Chúa Trời dựng nên mọi sự. Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, Ngài dựng nên mọi sự. Chúa dựng nên những cái điều thuộc về vật chất, Chúa cũng dựng nên những cái điều thuộc về linh hồn, về tâm linh. Chúa dựng nên những vật thấy được và cả những vật không thấy được. Chúa dựng nên những điều mà mình có thể hiểu được, và Chúa cũng dựng nên những điều mà mình không thể hiểu được. Và vì cớ Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Chúa Trời đã dựng nên mọi sự, và trong sự sáng tạo của Chúa mọi sự là tốt lành. Do đó mọi vật được Đức Chúa Trời tạo nên là tốt lành, mọi vật đều có một cái giá trị ở trong mắt của Đức Chúa Trời. Tại sao tôi nhấn mạnh đến điều này quý vị biết không? Thật ra ngay từ ban đầu bài Tín điều của sứ đồ cũng nhấn mạnh đến điều này, là bởi vì đây là một trong những cái nan đề trong đời sống con người. Thật ra cái nan đề trong đời sống con người cũng như nan đề trong hội thánh, trong cách gây dựng đức tin đó, nó xuất hiện một phần cũng là do cái sự nhận định thiếu quân bình về sự sáng tạo. Có những cái nhận định không có được quân bình về sự sáng tạo. Nhiều người cho rằng tâm linh là điều quan trọng mà vật chất là điều thứ yếu. Người ta không tin rằng Đức Chúa Trời dựng nên mọi sự, Đức Chúa Trời dựng nên tâm hồn, Đức Chúa Trời dựng nên tâm linh, Đức Chúa Trời dựng nên linh hồn, thì Đức Chúa Trời cũng dựng nên thể xác này. Nếu như linh hồn được dựng nên một cách tốt đẹp thì thể xác này Chúa được dựng nên một cách tốt đẹp. Cái thế giới vật chất xung quanh chúng ta Chúa dựng nên nó cũng tốt đẹp. Do đó khi mà chúng ta đi vào một cái cực đoan, chúng ta cho rằng chỉ có tâm linh là điều quan trọng, vật chất là điều thứ yếu, chúng ta tạo nên những cái nan đề trong hội thánh và trong cả cá nhân chúng ta. Quý vị thấy rằng những người rơi vào cái nan đề này, cái cực đoan này á, thì nó sẽ khiến cho họ rơi vào một cái lối sống bỏ bê thân thể, chỉ quan tâm đến những cái khía cạnh thuộc linh mà thôi. Có những người họ không quan tâm đến sức khỏe của mình, họ chỉ quan tâm đến cái chuyện là họ, cái đời sống thuộc linh, tâm linh của họ với Chúa. Họ kiêng ăn, họ cầu nguyện, họ đi nhà thờ, họ làm đủ thứ hết. Nhưng mà họ không quan tâm đến cái thân thể Chúa ban cho mình. Họ không lo tập thể dục, họ eo uột, họ đủ thứ hết trơn đó. Tại vì sao vậy? Bởi vì họ quan điểm rằng là cái tâm linh mới là cái quan trọng, còn cái thể xác nó không quan trọng. Nhưng mà Chúa dựng nên cả tâm linh lẫn thể xác mà. Chúa dựng nên cả những điều mình thấy được lẫn những điều mình không thấy được mà. Và tất cả những điều đó đều có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì thấy rằng khi cái nhận định nó đi vào hội thánh á, thì nó đã ảnh hưởng đến hội thánh trong suốt nhiều năm liền, nhiều năm tháng liền. Khi hội thánh rơi vào trong cái ảnh hưởng này, bởi vì hội thánh nghĩ rằng là mình chỉ quan tâm, mình chỉ có trách nhiệm quan tâm đến cái vấn đề tâm linh của các tín hữu mà thôi, còn các nhu cầu khác không thuộc phạm vi của hội thánh. Cái nhu cầu khác không thuộc phạm vi. Thành ra hội thánh trong nhiều năm liền chỉ chú ý đến cái gì? Chỉ chú ý đến vấn đề tâm linh, làm sao mà khiến cho người ta tin Chúa là được rồi. Còn người ta tin Chúa xong rồi thì sống chết kệ người ta, người ta đối diện với cuộc sống như thế nào, người ta có thiếu thốn ra sao, người ta có đói ăn như thế nào, người ta vợ chồng người ta gây lộn ra sao, con cái như thế nào, nhà cửa người ta bị kéo như thế nào, mình không quan tâm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình cho rằng hội thánh chỉ chú tâm đến vấn đề tâm linh mà thôi. Đương nhiên trọng tâm của hội thánh vẫn là rao báo phúc âm của Đức Chúa Trời, điều đó không có gì sai hết. Nhưng chúng ta đừng quên một điều rằng là có rất nhiều những sự suy thoái thuộc linh, nó xuất phát từ cái sự suy thoái về thể chất. Khi mà cái thể chất mình nó suy yếu á, thì nó cũng dẫn đến những cái điều ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của chúng ta. Thành ra cái cực đoan này rất nguy hiểm. Nhưng mà ở một cái cực đoan khác nhiều người theo hơn, đó là họ chỉ quan tâm đến vật chất và thuộc thể mà bỏ qua cái phương diện thuộc linh. Những người không tin Chúa, họ quan tâm đến vấn đề thể chất thuộc thể hơn vấn đề thuộc linh, họ quan tâm. Mà ngay trong nhà thờ cũng vậy thôi. Có những người mà họ bỏ bê vấn đề thuộc linh, lo đi kiếm tiền không thôi. Ăn không có mà ăn ở đó mà lo mà đi nhà thờ. Biết có nghe câu đó. Ăn không có lo ăn, mày đặt suốt ngày đi nhà thờ. Tại vì sao vậy? Tại vì mình quan tâm đến vấn đề thuộc thể nhiều hơn vấn đề thuộc linh. Nhưng mình quên mất một điều rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Đức Chúa Trời dựng nên mọi sự, trong đó mọi sự đều tốt lành. Chúng ta phải có một cái nhìn quân bình về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Chúng ta quan tâm đến, gây dựng đến đời sống thuộc linh của mình, thì chúng ta cũng phải biết giữ gìn cái thân thể của mình. Khi nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời đất thì điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời có một cái mục đích cho thế giới này, và Ngài sẽ hoàn tất cái mục đích đó. Quý vị nên nhớ rằng cái sự hiện hữu của muôn vật và của con người, của mỗi chúng ta trên đất này không phải là tình cờ. Khi nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật, Đức Chúa Trời dựng nên con người, Đức Chúa Trời dựng nên mỗi người, Đức Chúa Trời dựng nên mỗi người trong chúng ta, thì điều đó có nghĩa rằng Chúa có một cái chương trình. Không phải mọi người đều ở trong, xuất hiện ở đây là một sự tình cờ. Gần đây có một đứa nó kiện ba mẹ nó. Nó kiện ba mẹ nó bởi vì lúc sinh nó ra không xin phép nó. Nó kiện thiệt á, nó ra tòa nó kiện ba má nó, tại vì lúc ba má nó vui vẻ quá, ba mẹ vui, ba mẹ không xin phép con, thành ra bây giờ con ở trong cuộc đời này con khổ quá đi. Và vì lúc nó ba mẹ xin phép con thì con nói ba mẹ vui thì cứ vui, nhưng mà đừng cho con ra. Nhưng mà bây giờ ba mẹ nó không xin phép, nó kiện ba mẹ nó luôn, lớn là nó kiện ba mẹ nó. Mình ráng mình nuôi con mình, không biết tới lúc nào Minh Thi nó kiện tôi không, chết luôn. Nhưng quý vị ơi, mình có mặt ở trên đời này không phải là tình cờ. Tôi có quen một cặp vợ chồng mà hai vợ chồng đó cắn đắng với một đứa con hoài đó. Tại sao vậy? Sau này hai vợ chồng mới nói rằng là cái đứa con này nó là accident. Đứa con này không phải là hai vợ chồng tụi tôi muốn nó ra, nó là accident. Thành ra nó accident, thành ra nó trở thành một cái gì đó mà ba mẹ nhìn nó khó chịu lắm. Tại vì trong thời buổi khó khăn tự nhiên cái nó lòi ra đứa, nó không có tính nó, nhưng mà nó accident, thành ra tự nhiên nó ra. Thành ra nó lớn lên nó cũng buồn nữa. Là tại vì sao vậy? Tại vì lúc nào á nó cũng nghe ba mẹ nó nói rằng mày là accident, mày là tao, là ba mẹ là không muốn có mày đâu, tự nhiên ở đâu mày chui ra là mệt ba mẹ ghê á. Nó cũng buồn, nó cũng mặc cảm trong đời sống của nó nữa. Nhưng quý vị ơi, con người nghĩ rằng đó là accident, nhưng mà Đức Chúa Trời có cái chương trình cho mọi người. Sự xuất hiện, sự hiện diện của chúng ta trên đất không phải là tình cờ. Sự sáng tạo nó cũng không phải xuất phát từ một cái sự hỗn độn, cũng phải không phải là không có mục đích đến cuối cùng. Không, sự sáng tạo nó xuất phát, nó được hình thành, sự sáng tạo nó hình thành trong một cái trật tự. Và Chúa đang tể trị với mọi điều đó. Chúng ta nói với nhau về Đức Chúa Trời là Cha toàn năng trong tuần trước, phải không? Tức là Đấng đang kiểm soát tất cả mọi sự trong một cái trật tự của Chúa. Và nó có một cái mục đích, nó có một cái đích đến cuối cùng. Khi nói về sự sáng tạo thì chúng ta không thể nào tránh một cái vấn đề, đó là sự sáng tạo và khoa học. Một trong những cái xung đột lớn nhất giữa niềm tin Cơ Đốc và khoa học chính là sự sáng tạo. Quý vị công nhận không? Sáng thế ký đoạn 1 đoạn 2 là một trong những cái tranh cãi lớn nhất giữa niềm tin và khoa học, về đức tin và khoa học. Và người ta nói rằng có một cái sự xung đột rất lớn giữa niềm tin và khoa học, đặc biệt ở trong sự sáng tạo. Nhưng quý vị ơi, thật ra đó thì làm gì có một cái sự xung đột giữa hai cái phạm trù hoàn toàn khác biệt nhau? Có hai cái phạm trù hoàn toàn khác biệt nhau thì làm sao chúng ta nói rằng nó có sự xung đột được? Nếu chúng ta đứng chung trong một cái lãnh vực, trong một cái phạm trù á, thì mới có cái sự xung đột trong hai cái điều đó. Nhưng hai cái lãnh vực này nó nằm ở hai cái phạm trù khác nhau thì làm sao chúng ta có thể nói rằng nó có một cái sự xung đột? Sự xung đột xảy ra đó khi mà người ta không nhận ra cái chỗ đứng của mình. Sự xung đột xảy ra khi mà nhà khoa học rời khỏi chỗ đứng của mình để bước vào trong lĩnh vực của nhà thần học. Sự xung đột là xảy ra khi nhà thần học rời khỏi chỗ đứng của mình để mà qua đặt chân trên mảnh đất của nhà khoa học. Đây là hai cái phạm trù hoàn toàn khác nhau, và do đó thực tế ra không thể có sự xung đột. Sự xung đột đến là do sự thiếu hiểu biết, không thể có sự xung đột ở đây. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phạm trù khoa học là gì? Khoa học là một cái môn để mà tìm kiếm những cái câu trả lời cho những cái tiến trình hình thành của những điều hiện hữu trong vũ trụ. Khoa học tìm kiếm cái câu trả lời cho cái tiến trình hình thành của những điều hiện hữu trong vũ trụ. Ví dụ như họ, ngay cả thuyết tiến hóa đi, tôi không tin là thuyết tiến hóa, nhưng mà giả như thuyết tiến hóa đi, thì họ lý giải cái điều gì? Họ lý giải cái tiến trình của một cái động vật từ cấp thấp mà nó tiến hóa lên cấp cao. Họ giải thích cái tiến trình đó. Họ giải thích cái tiến trình đó, đó là công tác của khoa học. Nhưng Kinh Thánh thì lại không chú trọng cái việc giải thích cái tiến trình. Kinh Thánh không có giải thích cái tiến trình nó như thế nào. Kinh Thánh, tập trung của Kinh Thánh là cho chúng ta lời giải đáp về cái nguồn gốc của những điều hiện hữu trong vũ trụ. Đây là hai cái phạm trù hoàn toàn khác nhau. Trong khi khoa học thì nhắm đến cái việc giải thích cái tiến trình hình thành nên những vật hiện hữu, thì đức tin Cơ Đốc nó ở một cái phạm trù khác, nó đưa cho chúng ta cái câu trả lời về cái nguồn gốc của những vật hiện hữu ở trong vũ trụ. Nhiều người nói rằng là nói như vậy là không đúng, bởi vì thật ra đó thì khoa học cũng đi tìm cái nguồn gốc của những sự hiện hữu đó chứ. Ví dụ như ngay cả thuyết tiến hóa cuối cùng họ cũng nói rằng họ đi tìm nguồn gốc của con người từ đâu, từ tiến hóa từ một cái động vật cấp thấp là con vượn. Rồi con vượn đó nó hình thành từ đâu? Họ cũng đi tìm cái nguồn gốc đó chứ. Hoặc là họ nói rằng thế giới hình thành từ đâu, họ đưa ra Big Bang chẳng hạn, một cái thuyết hình thành vũ trụ này. Họ nói là họ cũng đang đi tìm cái nguồn gốc của vũ trụ đó chứ. Nhưng quý vị ơi, thật ra họ chỉ giải thích cái tiến trình mà không bao giờ họ đụng đến cái nguồn gốc được hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì rất tận cùng của thuyết tiến hóa đó, đó là sự tiến hóa từ một tế bào vô cơ hình thành lên, từ cái tế bào vô cơ đó chuyển qua tế bào hữu cơ, từ tế bào hữu cơ nó chuyển qua tế bào sống, từ tế bào sống nó hiện lên thành những động vật cấp thấp, là những động vật cấp cao, có những cái đường link nó dính với nhau. Nhưng họ không giải thích được cái nguồn gốc của cái tế bào vô cơ đầu tiên. Họ không giải thích được. Họ không chứng minh được điều đó. Big Bang cũng vậy thôi. Khi có một cái vụ nổ nổ ra, cái gì nó hình thành trước đó? Cái gì vận hành cái điều này? Thành ra giữa khoa học và Kinh Thánh, nó không thể nào nó có mâu thuẫn được hết, bởi vì nó đứng ở hai cái phạm trù khác nhau. Và khi một anh khoa học đó, anh chọt chân vô, anh phán quyết những cái gì về Kinh Thánh, nó có nghĩa là anh đã bước ra khỏi lãnh vực của anh. Người ta nói với tôi nhiều lần rằng là khoa học chứng minh là không có Đức Chúa Trời. Khoa học nào chứng minh không có Đức Chúa Trời? Khoa học nào chứng minh không có Đức Chúa Trời? Một nhà khoa học khi nói rằng tôi chứng minh là không có Đức Chúa Trời, người đó đã bước ra khỏi cái phạm trù khoa học của mình, đặt chân vào trong cái lãnh vực của thần học và triết học. Không có khoa học nào chứng minh không có Đức Chúa Trời được. Không có. Quý vị nghiên cứu đi rồi quý vị cho tôi biết. Không có khoa học nào chứng minh có Đức Chúa Trời. Thành ra cái sự mâu thuẫn trong khoa học và Kinh Thánh nó xuất phát từ cái chỗ làm cái sự thiếu hiểu biết của cả hai bên. Quý vị biết câu hỏi này không? Tuần trước mình có một câu hỏi rồi phải không? Đức Chúa Trời có thể dựng nên một cục đá bự đến nỗi mà Ngài không di chuyển được. Câu hỏi này đơn giản hơn. Con gà với cái trứng, cái nào có trước? Mình ăn nó mỗi ngày, cái nào có trước? Con gà mà không đẻ ra cái trứng. Con gà nó đẻ ra cái trứng mà. Nhưng mà con gà nó đâu ra? Nó từ cái trứng nở ra. Nhưng mà làm sao có cái trứng? Phải có con gà đẻ. Mà làm sao có con gà nó đẻ? Là bởi vì cái trứng nó đẻ nở ra con gà. Nhưng mà con gà nó đâu ra? Từ cái trứng trước nó nữa. Cái trứng trước nó nữa đâu ra? Phải có con gà đẻ nó ra. Giờ cái nào có trước? Quý vị biết không? Cái câu hỏi này á, nó buồn cười mà nó cũng vớ vẩn. Là tại sao vậy? Tại vì cái câu hỏi này nó phức tạp là bởi vì có cái sự nhập nhằng giữa nhà thần học và nhà khoa học. Cái ông khoa học nó, ông nhìn vô đây á, cái trách nhiệm của ông là chỉ trả lời rằng là con gà làm sao nó đẻ ra cái trứng. Rồi cái trứng đó nó phải là cái trứng mà có trống á, thì nó mới bắt đầu nó hình thành cái phôi ở trong, rồi nó lớn lên, bao nhiêu ngày nó nở ra nó thành con gà. Đó là cái trách nhiệm của ông khoa học, và ông dừng tới đó thôi, ông đừng có từ lưa, ông đi nói thêm nữa. Tại vì cái trách nhiệm của ông là giải thích cái tiến trình mà cái hình thành con cái trứng ra con gà đẻ ra cái trứng rồi cái trứng nở ra con gà, trách nhiệm của ông nhà khoa học. Nhưng mà nhà thần học thì không thể nào nhào vô mà tranh luận với nhà khoa học rằng là cái trứng con gà này ra sao, bởi vì trách nhiệm của nhà thần học không quan tâm đến cái chuyện là cái trứng nó mấy ngày nó nở ra con gà, nhà thần học không quan tâm cái điều đó. Đối với nhà thần học thì chỉ cần biết một điều thôi, Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời đất. Trời đất ở chính giữa trời đất có con gà, Đức Chúa Trời dựng nên con gà. That's it. Đức Chúa Trời dựng nên con gà, vậy thôi. Còn ông khoa học thì chỉ cần biết rằng là làm sao con gà đẻ ra cái trứng nở ra con gà. Nhưng khi ông thần học với ông khoa học trộn với nhau thì bắt đầu nó nổi điên lên, đó là con nào tới trước. Là nó thành một cái dòng uống cà phê, lâu lâu cãi nhau chơi. Quý vị có bạn mà không có chuyện gì nói đó, hoặc là hai vợ chồng mà có khi nào không có chuyện gì nói có thể nói chuyện này. Chúng ta có thể nói quanh năm suốt tháng. Tôi với vợ tôi thì tránh được chuyện này, bởi vì tôi là nhà thần học, thành ra tôi không quan tâm đến con gà. Tôi chỉ biết sáng dậy vợ tôi chiên cho tôi hai cái trứng tôi ăn vào, và tôi chắc chắn một điều rằng Đức Chúa Trời tạo nên con gà. Đã xịt đối với tôi xong, khỏi cãi, cứ ăn bình thường. Và quý vị thấy rằng là như vậy thì cái điều tương tự nó xảy ra, nó cái điều tương tự nó cũng xảy ra khi chúng ta đối diện với Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2. Nói rằng khoa học xung đột với Kinh Thánh, đặc biệt trong sự sáng tạo, đặc biệt là Sáng Thế Ký chương 1, chương 2, là bởi vì các nhà khoa học nhìn vào Sáng Thế Ký chương 1, chương 2 và nói là không thể nào vũ trụ được sáng tạo ra như vậy hết. Nhà thần học thì nói không, Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất trong 7 ngày, ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba. Nhà khoa học nói rằng không, Đức Chúa Trời không thể nào có sự sáng tạo giống như trong Sáng Thế Ký chương 1, chương 2, chương 1, chương 2 được. Nhưng quý vị nên nhớ một điều rằng Kinh Thánh chưa bao giờ là một cái quyển sách giáo khoa về khoa học hết. Chưa bao giờ Kinh Thánh là một quyển sách giáo khoa về khoa học hết. Và Sáng Thế Ký chương 1, chương 2 cũng như vậy luôn. Sáng Thế Ký chương 1, chương 2 không phải là một hai cái chương về khoa học sáng tạo. Kinh Thánh chưa bao giờ là một quyển sách giáo khoa về khoa học. Và Sáng Thế Ký chương 1, chương 2 cũng như vậy luôn. Mục đích của Kinh Thánh là giúp cho con người biết về Đức Chúa Trời, không phải là giúp cho con người có những cái kiến thức về khoa học. Và chúng ta phải nhìn Sáng Thế Ký chương 1, chương 2 trong cái mục đích mà nó được viết ra, chứ không phải theo cái lối suy nghĩ của chúng ta. Quý vị biết không, khi mà người ta nhìn về Sáng Thế Ký chương 1, chương 2 ấy, các nhà khoa học mặc vô thần ấy, họ dựa vào đó để họ phản bác niềm tin Cơ Đốc. Rồi cái niềm tin Cơ Đốc của mình có những người cực đoan ấy, cũng giải thích cái đó như là một cái tiến trình khoa học. Rồi nó từ cái cách giải nghĩa đó, nó dẫn đến những cái xung đột hết sức là nặng nề. Mọi người chúng ta đã đối diện với cái đoạn Kinh Thánh này không giống như cái mục đích mà nó được viết ra. Có hai vợ chồng ngồi lại đọc Sáng Thế Ký đoạn 1, đoạn 2, giờ devotion của gia đình. Và khi đọc xong á, thì không biết có được Chúa nhắc nhở gì không, mà ông chồng nhìn bà vợ: bà biết tại sao mà đàn bà được sáng tạo sau đàn ông, mà ra từ xương sườn của đàn ông, là bởi vì đàn bà không bao giờ được hơn đàn ông hết. Phải đi sao? Thì bà vợ bà cũng đọc Sáng Thế Ký đoạn 1, đoạn 2 thôi, đâu có gì khác ông chồng đâu. Thì bà nhìn bà nói: ông tào lao, ông biết tại sao mà Chúa lại dựng đàn bà sao đàn ông? Bởi vì ngày thứ sáu Chúa dựng nên muôn vật, trong đó có những con quái vật vĩ đại, rồi Chúa dựng nên đàn ông. Và Chúa nói rằng ta sắp nghỉ ngơi rồi, bây giờ trước khi ta nghỉ, ta sẽ tạo nên một đạo tạo vật tốt nhất. Thành ra Chúa dựng nên đàn bà. Thành ra ông đừng có tào lao với tôi, tôi ngon ông nhiều. Thì ông chồng ông đọc lại lần nữa Sáng Thế Ký đoạn 1, đoạn 2. Ông nói: bà đừng có giận mặt với tôi. Bà biết không, ngày thứ sáu Chúa dựng nên muôn vật, trong đó có những con quái vật bự thiệt bự, Chúa dựng nên con người. Và Chúa nói rằng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, ta sẽ nghỉ ngơi và ta sẽ dựng nên tạo vật cuối cùng để nghỉ ngơi. Và sau khi Chúa dựng nên tạo vật cuối cùng là mấy bà đó, thì bắt đầu từ đó những con quái vật to lớn, đàn ông và cả Đức Chúa Trời không bao giờ được nghỉ ngơi nữa hết. Người ta kể cái chuyện vui vậy thôi, đương nhiên nó là cái chuyện vui. Nhưng mà tôi đọc cái chuyện vui này, tôi thấy rằng là người ta lợi dụng Kinh Thánh nhiều lắm. Người ta không chịu đọc Kinh Thánh trong cái nhìn là Đức Chúa Trời nói với mình điều gì qua Kinh Thánh, mà người ta đi lợi dụng Kinh Thánh. Mọi người sẽ lợi dụng Kinh Thánh trong đàn, ví dụ như hai vợ chồng nó đàn ông thì cũng y cái đoạn Kinh Thánh, nó lợi dụng nó để nói lên cái ưu thế của mình. Người phụ nữ cũng lợi dụng cái ưu thế nó để nói lên cái lợi dụng cái đoạn Thánh đó, ưu thế của mình. Nhà vô thần cũng lợi dụng cái đoạn Kinh Thánh đó để mà đả kích niềm tin tôn giáo. Rồi nhà thần học cũng lợi dụng cái đó để mà đả kích những cái nhà khoa học vô thần. Người ta lợi dụng Kinh Thánh mà người ta không để cho Kinh Thánh nói gì với mình về cái đoạn Kinh Thánh, về cái nội dung đó. Thật ra nó thì chúng ta thấy rằng chương thứ nhất và chương thứ hai của Sáng Thế Ký cho con người biết, chủ yếu á, cái mục đích của nó cho con người biết ai là đấng đã tạo dựng nên mọi vật và một cái mối liên hệ không thể tách rời của tạo vật với đấng đó. Đây là cái mục đích chính của Sáng Thế Ký đoạn 1 đoạn 2. Kinh Thánh chưa bao giờ là một quyển sách giáo khoa về khoa học. Lịch sử Hội Thánh đã từng chứng kiến những cái việc rất là đau lòng, ví dụ như đã giết chết nhà thiên văn học Galileo, bởi vì họ đã bước qua một cái phạm trù hoàn toàn không phải của họ. Kinh Thánh không bao giờ là một cái cuốn sách giáo khoa về khoa học hết. Và Sáng Thế Ký chương 1, chương 2 cũng vậy. Khi giải thích điều này, nhà giải nghĩa Kinh Thánh William Barclay, ông viết rằng hai chương đầu của Sáng Thế Ký không cho chúng ta biết bất cứ điều gì về phương pháp sáng tạo của Đức Chúa Trời. Chúng thật sự đặt ra một cái thực tế tối cao rằng sự sống ra đời nhờ quyền năng và ý chí của Đức Chúa Trời. Dù là phương cách sáng tạo nào đi chăng nữa thì Đức Chúa Trời vẫn là đấng tạo hóa, mà không có Ngài thì không có sự sống. Trọng tâm cuối cùng của Sáng Thế Ký chương 1 2 cho chúng ta biết rằng muôn vật được tạo nên bởi quyền năng và ý chí của Đức Chúa Trời, và có một cái sự liên hệ không thể tách rời được giữa tạo vật và Đức Chúa Trời, đặc biệt là con người khi mang lấy hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong mình. Khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời đấng sáng tạo, nó có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày hôm nay? Khi chúng ta đọc Thi Thiên 104, chúng ta sẽ nhận ra rằng Đức Chúa Trời là một đấng sáng tạo, nhưng Chúa không phải là một cái người giống như là một cái người kỹ sư chế tạo ra một cái đồng hồ, xong rồi ông dục nó, ông không quan tâm đến cái đồng hồ nó lưu lạc ở đâu, ai đã mua nó đã còn nằm ở đây không, hay nó đã được bán qua một nước nào khác, hay nó đã bị dục vào bãi rác rồi. Đức Chúa Trời không phải là một nhà sáng tạo, một cái đấng sáng tạo vô cảm. Đức Chúa Trời là một đấng sáng tạo yêu thương. Đức Chúa Trời không sáng tạo nên mọi vật và không rồi sau đó không quan tâm đến nữa. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là một đấng sáng tạo yêu thương, Chúa chăm sóc, Chúa bảo tồn, Chúa cung ứng để muôn vật tồn tại trong sự vui mừng. Quý vị mới đọc với nhau Thi Thiên 104 phải không? 35 câu trong Thi Thiên 104 rất là đặc biệt. Nếu chúng ta đọc kỹ là chúng ta sẽ thấy sự sáng tạo của Chúa một cách rất là đặc biệt. Ở trong câu 10, câu 11 viết rằng Ngài khiến các suối phun ra trong trũng, nó chạy giữa các núi, nhờ các suối ấy hết thảy loài thú đồng được uống, các lừa rừng giải khát tại đó. Chúa làm một suối, suối phun ra để làm gì? Để cho thú đồng được uống. Câu 12, câu 13, chim trời đều ở bên các suối ấy, trội tiếng nói giữa các nhánh cây, từ phòng cao mình Ngài tưới các núi, đất được đầy dậy bông trái về công việc Ngài. Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc vật, cây cối để dùng cho loài người, và khiến vật thực sanh ra từ nơi đất. Rượu nho là vật khiến cho hứng chí loài người, và dầu để dùng, và dầu là để dùng làm cho mặt mày sáng rỡ, cùng bánh là để thêm sức cho lòng loài người. Sự tán đạo của Chúa đặc biệt vô cùng. Chúa dự bị hết tất cả mọi sự. Cây cối được Đức Chúa Trời, Đức Chúa Va được đầy mụ nhựa, tức là cây hương nam tại Liban mà Ngài đã trồng, là nơi loài chim đóng ổ nó, còn con cò nó dùng cây tùng làm chỗ ở của nó. Từng con vật Chúa sắm sẵn cái sự sống, cái sự cung ứng cho từng chi tiết trong vũ trụ này. Các núi cao là nơi ở của dê rừng, hòn đá là chỗ ẩn núp của chuột đồng. Ngài đã làm nên mặt trăng để chỉ thời tiết, mặt trời để biết giờ lặn. Chúa làm sự tối tăm và đêm bèn đến. Khi ấy thì các thú rừng đi ra, những sư tử tơ gầm thét về miếng mồi và cầu xin Đức Chúa Trời đồ ăn chúng nó. Nhưng đặc biệt, mặt trời mọc lên, chúng nó bèn rút về, nằm trong hang chúng nó. Bấy giờ loài người đi ra đến công việc mình làm cho đến chiều tối. Quý vị thấy sự sáng tạo của Chúa đặc biệt. Tại mình phá chứ không phải là tại Chúa phá. Mình ngày hôm nay mình hủy hoại cái môi trường của mình. Mình hủy hoại cái môi trường tự nhiên. Mình xâm lấn những cái khu vực của thú rừng. Chúa dựng nên rất là đàng hoàng. Buổi tối nó kiếm ăn, ban ngày nó ngủ. Ban ngày nó ngủ để làm gì? Để cho mình thức. Nhưng mình đang phá hủy tất cả, mình đánh vô cả những cái khu vực của nó sống để cho nó bắt buộc vì cái khả năng sinh tồn, nó phải tung ra ngoài. Chúa dựng nên con người để ban ngày để làm việc, tối để nghỉ ngơi, tối súc vật làm việc, còn mình bây giờ thì ban ngày ngủ, tối chơi game. Mà đi ngược hết trơn. Thành ra cái sự sáng tạo của Chúa, quý vị thấy Thi Thiên 104 đặc biệt không? Từng cái chi tiết nhỏ, khi Chúa dựng lên cái này thì có cái khác để cung ứng cho cái này. À, cái này cung ứng cho cái kia, cái kia cung ứng cho cái nọ. Tất cả những điều đó hình thành một cái thế giới hết sức là hài hòa trong sự sáng tạo của Chúa. Chính vì vậy mà tác giả đã nói trong câu Số 24. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao, Ngài làm hết thảy cách khôn ngoan, trái đất đầy dậy tài sản Ngài. Ôi quý vị ơi, chúng ta thấy phước hạnh bởi vì sự sáng tạo của Chúa, Chúa là đấng sáng tạo yêu thương. Cái sự yêu thương và quan tâm của Đức Chúa Trời á, nó lại được bày tỏ rõ ràng nhất qua cái việc thực hiện chương trình cứu rỗi cho nhân loại qua sự nhập thể của Chúa Giê-xu. Chúa dựng nên mình, rồi mình hư là do cái quyết định của mình. Chúa không bỏ, Chúa không phải giống như người kỹ sư làm được cái đồng hồ nó hư, đem quăng thùng rác, làm được đồng hồ khác. Không, Chúa có một chương trình để sửa lại cái sai trật của con người. Và Giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Không có một lý do nào khác. Và chính vì vậy, Chúa đã sai con Ngài đến để cứu chúng ta. Thành ra, khi chúng ta nhận thấy rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương, là đấng sáng tạo yêu thương, thì nó phải đem chúng ta đến sự thờ phượng Ngài. Trong câu 33 của Thi Thiên 104 mà chúng ta vừa đọc, thì câu gần cuối viết rằng, hễ tôi còn sống bao lâu tôi sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu, hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Tác giả trong Thi Thiên 104 thì ông nhìn thấy tất cả những cái tạo vật của Chúa quá vĩ đại như vậy, công việc Chúa làm nhiều biết bao, và cuối cùng ông nói rằng, hễ tôi còn sống bao lâu tôi sẽ hát sướng. Nếu chúng ta nhìn thấy tất cả những cái gì mà Chúa đã làm, Chúa đã dựng nên mình một cách lạ lùng như vậy, chỉ có một thái độ thôi, phải thờ phượng Chúa. Là những tạo vật, chúng ta là con người là một tạo vật rất đặc biệt bởi vì chúng ta mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có một cái mối quan hệ đặc biệt lắm. Nó là một cái mối quan hệ mà nó không chỉ mối quan hệ bình thường, mà nó có một là một cái mối quan hệ mà nó thu hút đó. Nó giống như là nó đem mình tới cái chỗ đó. Chứ nó không phải là một cái mối liên hệ bình thường. Nó không phải là một mối liên hệ bình thường. Tôi có thể có một cái mối quan hệ với một người nào đó trong công tác, trong công việc làm ăn chẳng hạn, nhưng mà xong tôi không có cái gì, tôi muốn gặp người đó hết. Nhưng mà cái mối liên hệ mà ở đây giữa con người với Đức Chúa Trời, nó không phải là mối liên hệ đó, mà là một cái liên hệ mà nó thu hút chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Và con người chúng ta được ngay từ đầu được dựng nên với một cái khả năng ở bên trong mình á, để mình có thể liên hệ với Chúa được. Do đó mình chỉ có thể sống trọn vẹn cuộc đời của mình khi mình ở trong cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời một cách chặt chẽ mà thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ thỏa lòng được, chúng ta sẽ không bao giờ tội nguyện được cho đến khi chúng ta bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Quý vị ơi, nếu chúng ta nhìn lại 6 ngày sáng tạo trong tuần lễ, ngày thứ nhất Chúa dựng nên, Chúa phân tách ngày và đêm. Ngày thứ hai Chúa tách bầu trời với nước. Ngày thứ ba dựng nên cây cỏ. Thứ tư mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao. Thứ sáu các loài chim, các loài cá. Thứ năm, thứ sáu là dựng nên các loài vật sống trên đất, trong đó có con người. Thứ bảy ngày nghỉ ngơi. Cái định điểm của sự sáng tạo nằm ở ngày thứ mấy? Trong những cái ngày sáng tạo này, cái ngày nào đối với quý vị là cái ngày quan trọng nhất, định điểm nhất? Ngày nào quan trọng nhất? Đối với rất nhiều người, cái ngày quan trọng nhất là ngày thứ sáu đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngày đó Chúa đã dựng nên một tạo vật đặc biệt vô cùng. Tạo vật duy nhất mang lấy hình ảnh của Chúa. Tạo vật duy nhất mà Chúa ban cho họ cái quyền để quản trị muôn vật. Ngày thứ sáu là ngày rất là đặc biệt. Vì sao mình lại chọn cái ngày thứ sáu là định điểm của sự sáng tạo? Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta có cái xu hướng lấy mình làm trung tâm. Hình chụp vừa rồi ngài mẫu thân dán trên tường, mấy bà ra nhìn thấy ai? Nhìn thấy ai? Đứng trên đây lúc nhúc đông chen nha, không có chỗ đứng luôn. Chụp cái hình dán trên tường nhìn thấy ai? Thấy ai? Thấy một mình thôi. Ôi chàng ơi, sao mà hôm nay mà sao mà tôi đẹp dữ vậy, tôi đẹp quá nước tôi không ngờ luôn á. Cái bà nào nói câu đó thử cái ông chồng tới coi cái hình. Có ông chồng ông nhìn thấy ai? Chắc chắn ông thấy bà trong đó. Tại vì mỗi ngày ông thấy ông sợ quá rồi, thật ra nhìn hình không giống thấy. Nhưng mà mình có cái xu hướng là mình sẽ thấy mình. Mình sẽ thấy mình. Có một cái hai cái người tôi quen, một người chụp hình bỏ lên Facebook Trong cái hình nó có một cái bà đứng kế bên, bà nó gặp bà kia cự liền. Bà chụp hình mà bỏ lên Facebook mà tại sao cái bà lựa cái hình mà tôi nhắm mắt bà bỏ lên. Cái bà bỏ lên Facebook bà đâu có quan tâm cái bà kế bên nhắm mắt hay mở mắt. Bà quan tâm là bà đẹp nhất thôi. À, cái bà kế bên khi bà coi Facebook bà không thấy cái bà này. Bà đang đứng vô cái Facebook của người ta mà bà nhìn bà. Bà đi kiếm bà kia bà cự, bà nói tại sao bà chụp cái hình mà bỏ lên Facebook mà bà kiếm cái hình tôi nhắm mắt vậy. Lần sau bà chụp bà phải đưa cái hình tôi mở mắt. À, cái bà mở mắt thì tôi nhắm mắt, tôi làm sao tôi post cái hình tôi nhắm mắt lên được. Thành ra tôi đành phải hy sinh bà. Mình có cái xu hướng là mình coi mình là trung tâm. Thành ra nó mình không quan tâm đến cái chuyện Chúa sáng tạo nên ngày đêm hay là nước, bầu trời hay là cây cối. Vấn đề là mình nè, mình là trung tâm. Nhưng quý vị ơi, cái sự sáng tạo của Chúa đó, nó sẽ đi từ 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 nó lên một cái đỉnh điểm. Và cái đỉnh điểm của sự sáng tạo nó không nằm ở ngày thứ sáu đâu, mà nó nằm ở ngày thứ bảy, ngày Sa-bát. Cái đỉnh điểm nó nằm ở ngày thứ bảy là ngày Sa-bát đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sao sáu ngày sáng tạo á, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Điều đó chứng minh rằng sự sáng tạo của Chúa đã hoàn thành. Mọi việc đã chấm dứt. Chúa nghỉ ngơi có nghĩa rằng mọi việc đã trở nên tốt đẹp trong sự sáng tạo của Chúa. Chúa nghỉ ngày thứ bảy. Cái ngày nó không đơn thuần là ngày nghỉ nữa. Cái ngày đã đánh dấu một cái sự hoàn tất công trình sáng tạo. Mọi điều đều đã tốt lành trước mặt Chúa. Và Chúa đã thánh hóa cái sự nghỉ ngơi này. Đây không còn là cái ngày mà nằm nghỉ mệt nữa. Mà Chúa đã khiến cho cái ngày này nó vượt xa cái việc mà mình nghỉ ngơi về phương diện thể chất. Trong 10 điều răn cũng nói rằng hãy lấy ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Sa-bát chính là hình ảnh của sự chấm dứt những cái sự không ngơi nghỉ. 6 ngày không ngơi nghỉ, 6 ngày làm việc và bây giờ mọi sự xong. Ngày thứ bảy, ngày Sa-bát, ngày nghỉ ngơi. Và đó là điều mà Chúa muốn trong sự sáng tạo của Chúa. Chúa muốn rằng sẽ có một cái thời điểm mà chúng ta đều được nghỉ ngơi, chấm dứt cái sự không ngơi nghỉ, chấm dứt những cái khó nhọc, chấm dứt những cái lao khổ trong cuộc đời. Có một cái sự nghỉ ngơi. Đó là cái định điểm của sự sáng tạo. Ngài Sa-bát nói rằng sự sáng tạo là trọn vẹn, là tuyệt vời, là đẹp đẽ. Nhưng sau khi Adam và Eva phạm tội, từ đó về sau con người không còn bất kỳ một cái ngày Sa-bát thật sự đúng nghĩa nào. Không còn. Quý vị ơi, ngày hôm nay phần lớn chúng ta đều có một ngày nghỉ trong tuần. Chúng ta thường là ngày nghỉ, thường chúng ta lấy là ngày Chủ nhật phải không? Hay là thậm chí là chúng ta có thể có những người được nghỉ tuần 2 ngày là ngày thứ bảy, ngày Chủ nhật. Có những người được nghỉ ngày thứ sáu và ngày Chủ nhật. Có những người nghỉ vào ngày thứ hai, thứ ba. Mỗi người, phần lớn mọi người đi làm đều có một cái ngày nghỉ. Nhưng cái ngày nghỉ của chúng ta, cho dù nó là ngày Chủ nhật chăng nữa, thì phần lớn nó không còn là ngày Sa-bát. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là những ngày mà chúng ta nghỉ làm, chúng ta nghỉ khỏi những lao khổ trong công việc. Nhưng đó hoàn toàn không phải là sự nghỉ ngơi cả về thể xác lẫn linh hồn mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong sự sáng tạo. Không còn nữa. Cái ngày mà Chúa nghỉ không chỉ là Chúa nghỉ mệt. Thiệt ra mà nói cho cùng, Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa dựng nên mọi sự bằng lời phán thì mệt cái gì? Đức Chúa Trời làm sao mà mệt? Cái ngày nghỉ đó không phải chỉ là cái sự mệt mỏi nữa, mà là cái ngày để hoàn tất công việc, mọi sự tốt đẹp. Và chúng ta được dựng nên để lấy cái ngày đó để làm gì? Để thờ phượng Chúa. Lấy cái ngày đó làm nên một ngày thánh. Nhưng bây giờ không còn ngày đó nữa. Cái ngày đó bây giờ chỉ đơn thuần là ngày nghỉ việc thôi. Chứ nó không còn là ngày Sa-bát nghỉ ngơi về phương diện linh hồn nữa. Bởi vì sao vậy quý vị? Nơi nào mà có tội lỗi thì nơi nó có sự lo lắng. Và nơi nào có sự lo lắng, ở đó không thật sự có sự nghỉ ngơi. Không bao giờ còn sự nghỉ ngơi nữa con người này. Nơi mà mối liên hệ giữa con người và Đức Chúa Trời bị đổ vỡ, nơi đó sẽ không thể có Sa-bát được. Chính vì vậy mà khi Chúa Giê-xu đến trên đất này, cái sứ điệp mà Chúa Giê-xu rao ra là gì? Ở trong đoạn 11 câu 28 phúc âm Ma-thi-ơ, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy nghỉ ngơi đi. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy bớt làm đi. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy thụ hưởng đi. Không, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Bởi vì ngoài việc nó ra, các ngươi không bao giờ được yên nghỉ. Ngoài chuyện nó ra, chúng ta sẽ không bao giờ được yên nghỉ cho đến chừng chúng ta đến cùng Chúa. Trong tác phẩm rất nổi tiếng của Augustine, đó là Confession, ông có một cái câu, đây là một trích ra trong một cái chương nổi tiếng nhất của tác phẩm Confession của Augustine. Ông nói rằng: ôi Chúa, Ngài đã dựng nên chúng tôi và tấm lòng của chúng tôi sẽ không được an nghỉ cho đến chừng chúng tìm thấy sự an nghỉ ở trong Ngài. Ôi Chúa, Ngài đã dựng nên chúng tôi và tấm lòng của chúng tôi Tấm lòng của chúng tôi không được an nghỉ cho đến chừng tấm lòng chúng tôi tìm thấy sự an nghỉ ở trong Ngài. Không có cách gì khác. Và cuộc đời của mình á, bởi vì Chúa là đấng tạo nên mình trong hình ảnh của Chúa, Chúa là đấng sáng tạo. Khi mình đọc bài tín điều của Sứ đồ rằng tôi tin Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, là đấng dựng nên trời đất. Chúa dựng nên trời đất, trong đó có mình mang hình ảnh của Chúa. Nếu mình không đến với Chúa, mình không thờ phượng Chúa, mình không tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, không bao giờ mình có sự yên nghỉ. Mình có thể nghỉ làm, mình có thể nghỉ mệt, mình có thể ăn uống, nhưng linh hồn mình sẽ không bao giờ được yên nghỉ ngoại trừ ở trong Chúa. Thi Thiên 16 là một thi thiên mà tôi rất yêu mến, và ở trong đó có câu số 2: tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Không có phước gì khác. Trừ Ngài ra không có phước gì khác. Cái điều kế tiếp chúng ta phải nhận ra rằng vì Chúa đã tạo nên mọi chúng ta, cho nên cớ chúng ta thuộc về Ngài. Vì Chúa tạo nên chúng ta mà, do đó không có một người nào làm chủ chính mình hết. Nếu chúng ta đọc bài tín điều của Sứ đồ, chúng ta nói rằng Chúa là đấng dựng nên trời đất, trong đó có chúng ta, thì có nghĩa rằng chúng ta thuộc về Chúa và không ai trong chúng ta làm chủ chính mình cả. Quý vị ơi, nhân loại chúng ta được tạo nên, chúng ta không được thỏa mãn với sự tự do. Con người muốn cái quyền tự quyết. Con người muốn cái quyền tự quyết, nhưng mà khi con người tìm cái sự tự quyết định cho cuộc đời của mình á, thì con người ta lại trở nên nô lệ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không bao giờ là Đức Chúa Trời. Chúng ta là tạo vật. Chúng ta không bao giờ là Đức Chúa Trời á. Và chúng ta bắt buộc phải thừa nhận, một là chúng ta thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời, làm con cái Đức Chúa Trời. Hai, chúng ta là con cái nô lệ cho tội lỗi, không có cái chính giữa, không có sự tự do thật cho con người, không có sự tự do thật cho các tạo vật. Bởi vì một tạo vật không thể có sự tự do hoàn toàn đúng nghĩa của nó. Chúng ta không bao giờ là Đức Chúa Trời được hết. Chúng ta luôn luôn là một tạo vật. Chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta không thể làm chủ chính mình. Và chính vì vậy, cuộc đời chúng ta sẽ gặp rắc rối khi chúng ta không chấp nhận lẽ thật. Khi chúng ta không chấp nhận để Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta, ngay cả khi chúng ta tin Chúa rồi mà Chúa vẫn không làm thật sự là đấng làm chủ cuộc đời chúng ta, để là đấng để mà chúng ta dâng cả cuộc đời mình cho Chúa, thuận phục ý muốn Chúa hoàn toàn, cuộc đời chúng ta vẫn cứ tiếp tục gặp rắc rối. Nhiều người nói rằng cuộc đời là của tôi muốn làm là gì thì làm. Quý vị ơi, đây là một cái câu nói bày tỏ cái sự đuôi mù và cái sự ngu dốt về phương diện thuộc linh. Đây là một cái câu nói bày tỏ sự ngu dốt và đuôi mù về phương diện thuộc linh. Những người không tin Chúa họ nói như vậy bởi vì họ hoàn toàn bị đuôi mù về phương diện thuộc linh. Và nếu chúng ta những cơ đốc nhân mà chúng ta nói câu nói ra, thì đó là một cái bằng chứng rõ ràng hơn hết cái tình trạng còn thiếu trưởng thành thuộc linh của chúng ta. Cho dù chúng ta là ai trong hội thánh, chúng ta có thể là mục sư, chúng ta có là giáo hạt trưởng, chúng ta có thể là tín đồ 70 năm, 80 năm đi chăng nữa, nhưng khi chúng ta nói cái câu đó ra, chúng ta nói rằng cuộc đời là của tôi muốn làm gì thì làm, bởi vì tôi, đây là cuộc đời của tôi, thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang thiếu trưởng thành về phương diện thuộc linh. Chúng ta đang thiếu trưởng thành về phương diện thuộc linh. Quý vị có đang nói câu này hay chúng ta có đang sống với cái quan điểm như vậy không? Khi chúng ta sống với cái quan điểm như vậy, chúng ta nói quan điểm như vậy, chúng ta vẫn đứng đây, chúng ta vẫn giữ thiệt thánh, chúng ta vẫn đọc bài tín điều của Sứ đồ rằng tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất, nhưng tôi vẫn phủ quyết cái quyền làm chủ tuyệt đối của Chúa trong cuộc đời chúng tôi. Đây là một bằng chứng sự thiếu đức tin trong cuộc đời chúng ta. Đây là bằng chứng của sự thiếu trưởng thành trong đời sống chúng ta. Tại sao tôi phải thay đổi? Tại sao tôi phải làm như vậy? Tại sao tôi phải làm điều mình không muốn? Tôi là tôi mà, cuộc đời là của tôi mà. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa là đấng dựng nên trời và đất. Bởi vì Chúa đặt hình ảnh của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Bởi vì cớ chúng ta không thuộc về mình, bởi vì cớ chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta không hỏi những câu hỏi đó. Nan đề của cuộc đời chúng ta ở đâu mà ra? Nan đề của gia đình chúng ta ở đâu mà ra? Gia đình, nan đề của hội thánh ở đâu mà ra? Là bởi vì mọi người đều nói rằng tôi làm chủ cuộc đời mình. Chúng ta làm chủ cuộc đời chúng ta. Chúng ta làm chủ gia đình chúng ta. Chúng ta làm chủ con cái chúng ta. Cuộc đời chúng ta nó lộn xộn. Gia đình chúng ta nó lộn xộn. Chúng ta bước qua nhà thờ, chúng ta nói rằng tôi làm chủ gia đình, tôi làm chủ của tôi muốn làm gì tôi làm, tôi không quan tâm cái chuyện mà Chúa muốn trong cuộc đời của tôi. Tôi biết là sai, nó tôi vẫn làm thì làm gì tôi. Hội thánh của Chúa đã biết bao nhiêu năng đề. Và khi chúng ta vẫn nói rằng Đức Chúa Trời đã đấng dựng nên trời đất và chúng ta vẫn tiếp tục sống như mình làm chủ cuộc đời của mình. Rồi mình than với Chúa rằng Chúa ơi sao cuộc đời con không có phước, tại sao con khổ quá, tại sao con mệt mỏi quá. Chúa không phải là Đức Chúa Trời quyền năng thì Chúa chẳng làm cái gì cho cuộc đời con hết. Mình có đặt mình ở cái chỗ thuận phục hoàn toàn để Chúa hành động trong cuộc đời của mình. Và điều cuối cùng, khi chúng ta được đặt trong sự sáng tạo, chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời đất, có nghĩa là chúng ta được đặt ở trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời để làm gì? Để chúng ta có cái trách nhiệm giữ gìn và chăm sóc những tạo vật của Chúa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15, Chúa nói rằng là Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người, tức là đem Adam và Eva ở vào cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn. Đây là cái trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta phải có cái trách nhiệm giữ gìn, chăm sóc tạo vật của Chúa. Thành ra sáng hôm nay khi chúng ta nói với nhau về bài tín điều của sứ đồ, tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy sự sáng tạo yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy rằng trách nhiệm của cuộc đời chúng ta không có gì khác hơn là thờ phượng Chúa. Và cuộc đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái rắc rối khi chúng ta không có thuận phục cái điều đó. Chúng ta muốn làm chủ cuộc đời mình. Càng muốn làm chủ cuộc đời mình nhiều chừng nào, chúng ta càng hủy hoại cuộc đời chúng ta nhiều chừng đó. Và hãy nhớ rằng chúng ta có cái trách nhiệm giữ gìn và chăm sóc tạo vật của Chúa. Mời Thánh cùng đứng lên trước khi chúng ta kết thúc, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cùng đọc chung với nhau Thi Thiên 66 câu 4. Háo ước rằng đây sẽ là một cái nhìn của chúng ta khi chúng ta biết rằng Chúa dựng nên trời đất. Chúng ta cùng khởi sự. Cả trái đất sẽ thờ lại Chúa và hát ngợi khen Ngài. Chúng sẽ ca tụng danh Chúa. Xin Chúa cho cuộc đời chúng ta mọi người vui thỏa, biết ơn Chúa, thuận phục Chúa, nhận Chúa như là đấng làm chủ cuộc đời mình. Mọi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện.